Kính thưa Thánh của Chúa, chúng ta cảm ơn Chúa nhiều lắm vì chúng ta vẫn được tiếp tục học lời của Ngài suốt cả Kinh Thánh. Tuần trước chúng ta học Cựu Ước và tuần này chúng ta học Tân Ước với chủ đề lớn của chúng ta là sự ngọt ngào của lời Chúa. Và nguyện Chúa cho mỗi chúng ta đều nếm trải được sự ngọt ngào của lời Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau học ở trong Luca đoạn 1. Kính mời Hội Thánh cùng mở ra Luca đoạn 1 từ câu 1 đến câu 80. Thưa Hội Thánh của Chúa, trong 80 câu của Luca đoạn 1, chúng ta thấy có mấy phần rất là quan trọng. Phần thứ nhất là thiên sứ loan báo cho tiên tri Sa-cha-ri rằng một người dọn đường sẽ ra đời, và người đó là người sẽ dọn đường cho vua đến trần gian. Và từ câu 26 đến câu 30 là thiên sứ Gabriel loan báo cho bà Mary biết rằng bà sẽ mang thai Đấng Cứu Thế, và Đấng Cứu Thế sẽ giáng trần. Và từ câu 39 đến câu 56 là lời tôn ngợi Đấng Cứu Thế của bà Mary. Và chúng thấy trong lời tôn ngợi này, lời tôn ngợi rất đẹp, vì bà biết rằng Chúa là Đức Chúa Trời tôi, và tôi chỉ là đầy tớ của Ngài, được Chúa dùng. Và lời ca ngợi đó chúng ta đáng lẽ phải học rất rất nhiều lần vì rất nhiều điểm thật đẹp. Và cuối cùng ở trong đoạn này, từ câu 57 đến câu 80 là người dọn đường hay là Giăng Báp-tít ra đời và Sa-cha-ri ngợi tôn Đấng Cứu Thế. Và với những phần Kinh Thánh này, chúng ta cùng học với nhau một tựa đề chung là chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế giáng trần. Bây giờ chúng ta sẽ học với nhau qua phần Kinh Thánh gốc: ngợi tôn Chúa là Đức Chúa Trời của Israel, vì Ngài đã thăm viếng và cứu chuộc dân Ngài. Ngài đã dấy lên cho chúng ta trong nhà David đầy tớ Ngài một Đấng Cứu Thế đầy quyền năng. Luca đoạn 1 câu 68 và câu 69. Bây giờ cứ mời Thánh cùng đứng lên, chúng ta cầu nguyện với Chúa. Chúa dấu ơi, chúng con tôn ngợi Ngài vì Chúa thật là diệu kỳ. Chúa yêu thương đến nỗi Ngài đến trần gian này để ban sự cứu rỗi cho chúng con. Ô Chúa, giúp chúng con để con càng biết Chúa hơn, chúng con cảm tạ Chúa nhiều hơn, tin cậy Chúa hết lòng và bước đi với Chúa trọn thành. Chúa đến nhà Chúa ở thiên đàng, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhờ danh Chúa Jesus Christ. Amen. Mời Thánh ngồi. Thưa Hội Thánh của Chúa, chúng ta biết rằng ngay khi con người phạm tội thì Đức Chúa Trời đã loan báo Đấng Cứu Thế sẽ ra đời để ban sự cứu chuộc cho con người tội lỗi. Và lời hứa đó được chép ngay trong Sáng Ký đoạn 3 câu thứ 15. Và từ đó chúng ta biết Đức Chúa Trời bắt đầu chuẩn bị. Ngài chuẩn bị thế nào? Ngài chuẩn bị một con người. Người đó là Abraham. Rồi sau đó Ngài chuẩn bị một dân tộc là dân Israel. Và kế nữa thì Ngài chuẩn bị cả thế giới này để đón chờ Đấng Cứu Thế ra đời. Trước khi có đế quốc La Mã thì Ngài cho tất cả dân chúng đều nói chung một thứ tiếng, gọi là tiếng Hy Lạp phổ thông, để việc truyền giảng danh Ngài được dễ dàng. Rồi La Mã đến với những con đường giao thương hết sức là tốt, làm cho việc truyền giáo rất là nhẹ nhàng cho Phao-lô và những môn đồ của Chúa Giê-xu. Rồi dưới sự ở bức của La Mã thì những Do Thái bắt đầu hết lòng mong chờ đấng cứu thế và cảm ơn Ngài. Lúc họ hết lòng mong chờ đó thì những bước chuẩn bị cuối cùng diễn ra để đấng cứu thế ra đời. Và chúng ta học những sự chuẩn bị cuối cùng đó của Đức Chúa Trời cho con Ngài ra đời. Thứ nhất, loan báo người dọn đường sẽ ra đời. Con ấy sẽ lấy tinh thần và quyền năng của Eli mà đi trước Chúa để đem lòng cha trở về với con cái, đem kẻ không vâng phục đến sự khôn ngoan của người công bình, và để chuẩn bị một dân tộc sẵn sàng cho Chúa. Luca đoạn 1 câu 17. Ngày xưa vua đi thì có một người đi trước gọi là người tiền hô. Vị quan đó sẽ hô rất là to để dọn đường cho vua, để mọi thần dân đều phải quỳ gối hai bên đường đón chờ vua. Và tiên tri của Chúa nói: vua ngươi đến, Chúa Giê-xu đến, Ngài là vua của muôn vua, Chúa của muôn Chúa. Và Ngài cũng phải có một đấng đi trước gọi là đấng tiền hô hay là người tiền hô. Và cảm ơn Ngài, người tiền hô là Giăng Báp-tít sẽ ra đời qua một người hết sức tin kính là vợ chồng tiên tri hay là thầy tế lễ Sa-cha-ri và vợ Elizabeth. Và Kinh Thánh cho biết rằng đó là người đi trước Chúa chuẩn bị một dân tộc sẵn sàng cho Chúa. Và chúng ta biết điều đó hết sức là đúng trong cuộc đời của Giăng Báp-tít. Kinh Thánh chép rằng Giăng Báp-tít đã đi mọi nơi kêu gọi mọi ăn năn, là bắp tên của sự ăn năn, rồi giới thiệu Chúa Giê-xu là người là bắp tên bằng quyền năng Thánh Linh bằng lửa. Và khi tôi đến cái khu nhà ở của Giăng Báp-tít thì tôi thích lắm. Vì sao vậy? Vì tại đó bây giờ nó chỉ còn lại những cái đồi. Trong đồi đó có một cụm nhà ở bằng đá, bây giờ nó sập hết rồi, nhưng mà còn lại trên đó là những cái hồ, những cái hồ nhỏ thôi. Nhưng mà tôi phải hỏi cái người dẫn tôi đi, tại sao một cái cộng đồng nhỏ ở giữa sa mạc Giu-đê nóng cháy này mà lại có nhiều hồ nước như vậy, rất nhiều hồ? Thì anh giải thích rằng ở đây đó là nơi mà những đồ đệ của Giăng Báp-tít chép lại Kinh Thánh. Và khi chép Kinh Thánh đến danh của Đức Giê-hô-va thì không những là họ phải thay cái bút bằng một bút mới, mà cũng phải tắm rửa và mới được viết cái chữ Đức Giê-hô-va đấng hằng hữu. Vì vậy cho nên họ cần rất nhiều cái chỗ tắm, dầu nước ở đây hết sức là khan hiếm. Mà họ tôn trọng Chúa, và cái di sản để lại chúng ta quý nhất hiện nay đó là khi mà con người không tin Chúa tấn công Kinh Thánh cho biết rằng Kinh Thánh hiện nay nè không đúng, vì không có thủ bản, tức là bản viết tay, không ai biết chắc đây là Kinh Thánh hay là không. Thì một ngày kia có một người chăn cừu lạc mất con chiên, anh đi tìm, thấy một hang đá, anh lấy một đá ném vào, hy vọng là con chiên ở trong đó giật mình, nó thức dậy, nó kêu, anh sẽ tìm được nó. Không ngờ anh ném vào đó thì nghe tiếng vỡ. Anh bước vào thì một cái ché bị vỡ, và trong ché đá đó có rất nhiều cuộn bản bằng giấy da. Ồ, anh biết đây là đồ cổ rồi, anh đem bán rất rẻ. Và rồi một nhà khảo cổ kinh thánh đến Jerusalem, đi ngang gian hàng, thấy nhiều cuộn giấy da, ông ngừng lại và ông sững sờ luôn. Tôi đang tìm được một kho báu của tất cả kho báu, sách Ê-sai do cộng đồng Qumran ghi chép. Và khi so lại bản đó cách đây mấy ngàn năm thì hoàn toàn đúng với Ê-sai của chúng ta, từng nét, từng chấm. Và khi bản Kinh Thánh Ê-sai đưa ra thì mọi người phê bình im tiếng liền. Đức Chúa Trời đã lên tiếng, đã bảo vệ lời của Ngài, và người đã làm việc đó là Báp-tít và đồ đệ của ông. Anh em thấy kỳ diệu không? Ông dọn đường cho Chúa khi Chúa sắp đến, và ông cũng dọn đường cho Chúa bằng các tác phẩm của mình khi Chúa sắp trở lại. Người dân mình cho Đức Chúa Trời là người được Chúa sử dụng một cách rất là kỳ diệu. Và tôi cảm ơn Chúa vì dân Báp-tít. Điều thứ hai mình đọc với nhau là loan báo đấng cứu thế sự giáng trần. Chuẩn bị là đấng tiền hô ra đời, mà chuẩn bị nữa là loan báo đấng cứu thế sự giáng trần. Và chúng ta thấy ở đây thiên sứ Gabriel đến nói với ông, với bà Mary, cô sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Con trai ấy sẽ được tôn trọng, được gọi là con của đấng chí cao. Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho ngài ngôi David tổ phụ ngài, trong câu 31-32. Ồ, những lời tuyệt diệu thông báo đấng cứu thế sự giáng trần. Đức Chúa Trời chuẩn bị mọi sự. Thiên sứ Gabriel tuyên bố rằng tôi là người đứng chầu bên hữu Đức Chúa Trời, được Chúa sai tôi đến đây nói với cô. Và tôi học được ở đây một điều rất là quan trọng. Khi Đức Chúa Trời cho phép bà Mary được mang thai Chúa Giêsu, thì Ngài đã ban cho bà một mũ triều thiên. Mũ triều thiên vinh hiển được làm mẹ phần xác của Chúa Giêsu. Trong mọi người đàn bà được chọn. Không phải bà xứng đáng, nhưng mà Chúa thương xót bà. Một thôn nữ nghèo khó ở Nazareth, mà người ta bảo rằng có gì tốt ra từ Nazareth sao? Không, ở tại đó, ở tại chỗ người ta nghĩ rằng không có gì tốt ra từ đó, thì tại đó có một con người được Chúa chọn để ban mão triều thiên. Và chúng ta nhớ, khi Chúa chọn chúng ta vào công việc của Ngài để ban mão triều thiên, thì cũng theo đó Ngài ban chúng ta một thập tự giá. Bà Mary có thấy thập tự giá không? Thấy. Bà biết rằng nếu ông Joseph là vị hôn phu của bà từ chối nhận bà, thì bà sẽ bị đem ra ném đá. Ném đá chết không sao, mà bêu xấu cả làng, cả dòng họ là điều mà chắc chắn bà không thể nào mà tưởng tượng nổi. Thập tự giá của bà. Nhưng bà nhận Mà hôm nay chúng ta cũng vậy. Chúng ta hầu với Chúa là máu Triều Thiên. Tôi là ai mà được đứng đây? Tôi là ai được đứng đây để mà giảng dạy? Tôi là ai được đứng đây để hầu việc Đức Chúa Trời trong hội thánh của Ngài? Rất rất nhiều người giỏi hơn tôi. Và Ngài ban cho tôi máu Triều Thiên, nhưng mà cùng với đó cũng là thập tự giá. Và chúng ta phải nhớ điều đó để bước đi với Ngài với thập tự giá, để rồi sẽ lãnh máu Triều Thiên ở ngày cuối cùng. Điều thứ ba chúng ta học là tôn ngợi đấng cứu thế sự giáng trần. Chuẩn bị Ngài đến mà không có lòng tin để tôn ngợi Ngài, đó là điều không đúng. Và bà Marie đã làm điều đó. Bà tôn ngợi Chúa: "Linh hồn tôi tôn ngợi Chúa, tâm linh tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi." Luca đoạn 1 câu 46-47. Khi bà tôn ngợi Chúa như vậy thì bày tỏ hai điều rất quan trọng, là bà tin cậy, và thứ hai là bà vâng lời Chúa. Tin cậy rằng Đức Chúa Trời sẽ ban đấng Mêsi đến như lời Ngài hứa từ ngàn xưa qua lời Chúa, qua các tổ phụ, qua các tiên tri. Tôi tin cậy Ngài, chắc chắn Ngài sẽ đến làm đấng Mêsi. Nhưng mà sự tin cậy đó không có giá trị nếu không vâng lời. Bà vâng lời Chúa. Và sự vâng lời của bà tuyệt diệu đến nỗi bà thưa với Chúa rằng: "Con sẵn sàng, vì con là tớ gái của Ngài. Xin điều ấy xảy ra cho con như điều mà người truyền, dầu con chưa hề biết người nam nào, dầu con có thể bị ném đá bởi dân làng không hiểu được ý định của Đức Chúa Trời, dầu con có thể bị sỉ nhục vì người ta không hiểu con. Nhưng mà Chúa ơi, con tin cậy Ngài và con vâng lời Ngài." Và tôi rất thích câu của một nhà giải kinh khi viết về chỗ này. Ông nói thế này: "Khi Chúa đến, không phải Ngài ban cho chúng ta sự an nhàn đâu. Khi Chúa đến, Ngài ban chúng ta sự khó khăn để biến chúng ta trở nên một người vĩ đại." Và tôi cảm ơn Chúa điều đó. Thiên sứ đến và Marie, một thôn nữ rất là bình an, sống với vị hôn phu của gia đình của mình ở nhà quê, chẳng có gì xao động hết. Chúa ban: "Con sẽ mang thai đấng cứu thế." Và rồi thì anh em ơi, khó khăn biết là giường nào cho bà, nhưng mà Đức Chúa Trời làm điều đó để biến bà trở thành vĩ đại. Vĩ đại cho đến ngày hôm nay, cho đến mai sau. Không phải là vĩ đại để chúng ta tôn thờ, không, chúng ta tôn thờ một mình Chúa thôi. Chúng ta thờ Ngài là chúng ta sai, thờ bà là chúng ta sai. Nhưng mà chúng ta hết lòng kính trọng người nữ yêu mến Chúa, người nữ dám hy sinh cả cuộc đời mình để phục vụ Chúa, người nữ thưa với Chúa rằng: "Chúa ơi, xin mọi sự ấy xảy ra con như điều Chúa truyền." Và từ một tớ gái được Chúa dùng để trở nên một con người vĩ đại, đó là điều Chúa muốn làm cho Marie, và đó là điều Chúa muốn làm cho mỗi chúng ta. Điều thứ ba mà chúng ta tiếp tục học nữa, phần B, chuẩn bị cho đấng cứu thế giáng trần, thì bà Marie phải mừng rỡ và khiêm nhu trong Chúa. Bà nói thế này: "Linh hồn tôi tôn ngợi Chúa, tâm linh tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi, vì Ngài đã đoái thương thân phận hèo mọn của tớ gái Ngài." Cảm ơn Chúa. Tôi mừng rỡ. Vì Ngài đến để ban sự cứu chuộc cho tôi. Ngài là cứu Chúa của tôi. Nhưng mà tôi cũng mừng rỡ vì cớ Ngài đã chọn tôi. Trong lời của bà viết, tôi thấy không những là bà mừng rỡ mà còn hết sức là khiêm nhường. Bà gọi Đức Chúa Trời là gì? Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi. Tôi là một tội nhân, tôi cần một cứu Chúa, một đấng cứu chuộc. Ngài là đấng cứu chuộc của tôi, cứu Chúa của tôi. Bà hiểu Chúa rất là rõ ràng. Bà thờ phượng Ngài với tất cả tấm lòng mình. Và đó chính là người được Chúa sử dụng trong công việc nhà của Ngài. Rồi bà cũng khiêm nhường đến nỗi Chúa đoái thương, tức là Ngài cúi xuống, Ngài nâng tôi lên. Đó là hình ảnh của chữ thương xót hay là đoái thương. Ngài đoái thương, Ngài cúi xuống, nâng tôi lên. Vì tôi chỉ là thân phận của một đệ tớ hèn mọn. Ồ, một con người như vậy làm sao mà Chúa không sử dụng chứ? Và nếu mỗi chúng ta đều như vậy thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ được Chúa sử dụng. Vì sao? Ô, Ngài muốn sử dụng cái người khiêm nhường để nhấc họ lên, lên cao và đặt ngang với Ngài để hưởng mọi phước hạnh của Ngài, để Ngài cuối cùng sẽ ngồi với Ngài trên ngôi đời đời vĩnh viễn. Và khi tôi đọc ở đây thì tôi nhớ một điều. Bà rất hạnh phúc với Chúa, rất sung sướng với Chúa. Nhưng mà đổi lấy đó thì lời Chúa nói sẽ có một thanh gươm đâm thấu tâm hồn bà. Là tiên tri của Simeon khi bà đem con trẻ dâng cho Chúa. Sẽ có một thanh gươm đâm thấu linh hồn bà. Và chúng ta không hiểu câu đó cho đến khi đọc đến chỗ mà Chúa Giêsu treo trên thập tự giá. Bà Maria đứng trên thập tự giá, thấy con của mình bị chết trên thập tự giá bằng những mũi giáo đâm vào. Và lúc đó mũi giáo đó giống như là mũi giáo đâm xuyên tâm hồn của một người mẹ. Chúa cho chúng ta phước hạnh, nhưng mà trong phước hạnh đó thì Ngài cũng sẽ có những sự khó khăn để cho chúng ta giữ mình trong sự khiêm nhường, để chúng ta luôn luôn nhờ cậy Ngài, không kiêu ngạo như ma quỷ để rồi mất sự cứu rỗi. Và tôi học bài học này trong đời sống của rất nhiều đệ tớ của Chúa. Thế anh em hỏi tôi là nếu đệ tử của Chúa theo Chúa thật lòng thì tại sao họ bị giết chết? Tại sao họ bị khổ nạn? Xin nhớ bà Maria. Mão Triều Thiên sẽ luôn luôn đi với thập tự giá. Niềm vui mừng hạnh phúc luôn luôn đi với một thanh gươm đâm suốt lên hồn mình. Và Chúa dùng điều đó để tôi luyện chúng ta trở nên tuyệt diệu trong Ngài, hầu cho chúng ta có thể sống với Ngài hết lòng. Điều thứ tư là đón chào đấng cứu thế giáng trần. Lời Chúa chép: Hỡi con trẻ, người ta sẽ gọi con là nhà tiên tri của đấng chí cao. Con sẽ đi trước mặt Chúa, dọn đường cho Ngài. Ồ, cảm ơn Chúa. Chuẩn bị cho đấng cứu thế giáng trần thì tôi phải chuẩn bị lòng tôi để sẵn sàng đón chào đấng cứu thế giáng trần. Và sứ đồ ông Giăng Báp Tít, xin lỗi, ông Sa-chê-ri đã làm điều đó. Ông hãnh diện vì con trai sẽ là người tiền hô của đấng cứu thế. Hỡi con, người ta sẽ gọi con là nhà tiên tri của đấng chí cao. Con sẽ trước mặt Chúa cảm ơn Ngài. Và ông hãnh diện điều đó. Nhưng mà chắc chắn niềm hãnh diện của ông cũng sẽ đi đôi với nỗi khổ đau. Dù khi ông Giăng Báp Tít bị chém đầu, chắc Eli Sa-chê-ri không còn. Nhưng mà khi thấy Giăng Báp Tít phải sống trong đồng vắng, ăn châu chấu với mật ong rừng, đứa con trai duy nhất của mình mà cũng là đứa con duy nhất của mình, thì chắc chắn ông cũng có những nỗi rây rứt. Dầu con mình đang lo chức vụ, mà sao mà con mình nghèo khổ đến như thế. Nhưng mà trong tất cả mọi điều đó thì chúng ta nhớ là ông luôn luôn cảm tạ Chúa. Và tôi không biết khi dân bị chém đầu, ông ở đâu, đã về nước Chúa thở ở đâu. Nhưng mà tôi luôn nghĩ đến một điều, niềm hãnh diện ở trong Chúa cũng đi theo với nỗi khổ đau mà chúng ta phải chịu vì chúng ta theo Ngài. Tôi nhớ khi tôi ở trong tù, thì tôi viết bài hát. Đó là bài hát duy nhất mà tôi viết. Tôi chưa bao giờ viết được bài thứ hai. Thì bài viết đó, bài hát đó thì chỉ trong gia đình tôi biết với nhau thôi, không dám phổ biến, dở quá. Như bài hát đó thì mỗi lần hát thì tôi luôn xúc động. Vì lúc đó thì gia đình tôi thuộc lại là mỗi khi mà nghe cái chuông ngoài cổng á, reo, thì cháu Trúc, dầu trời mưa, trời gió, trời nắng, trời gì bất kỳ, nó đều chạy ra vì nghĩ rằng ba về. Và tôi viết bài hát là Lạy Chúa xin cho ba sớm về với con. Đó là lòng của nó lúc đó. Và tôi viết cái đó trong nỗi đau vô cùng. Có một người cha, có một đứa con gái duy nhất mà chẳng về lo cho nó được. Nhưng mà không niềm hãnh diện nào trong đời sống một người Chúa mà không có nỗi đau kèm theo. Mão Triều Thiên phải đi với thập tự giá. Niềm vui sướng phải đi với thanh gươm đâm thấu lòng. Và bài học này tôi học được nhiều điều hay lắm các bạn chị em. Nó đi suốt cuộc đời chúng ta như vậy, nếu ta trung thành với Ngài. Và điều cuối cùng học với nhau là chúng ta đón chào đấng cứu thế giáng trần bằng cách là tin đấng cứu thế đầy quyền năng. Chúng ta đọc lại lời của ông Sa-chê-ri: Ngợi tôn Chúa là Đức Chúa Trời của Israel, vì Ngài đã thăm viếng và cứu chuộc dân Ngài. Ngài đã dấy lên cho chúng ta trong nhà David đầy tớ Ngài một đấng cứu thế đầy quyền năng. Câu 68 và 69. Lúc đó họ không có chấp nhận được một đấng cứu thế ra đời như một em bé ở trong chuồng chiên máng cỏ. Ngài phải sinh ra một cung điện, Ngài trở thành một anh hùng để cải dân của Chúa, là dân Sê-rên đi theo, để giải phóng dân tộc khỏi tay quân La Mã như Maccabê đã làm. Họ không chấp nhận được. Nhưng mà Sa-chê-ri thì không. Ông tin, ông nói rằng Ngài là đấng cứu thế đầy quyền năng. Ngài sẽ thăm viếng và cứu chuộc dân Ngài. Sự cứu chuộc ở đây không phải là sự cứu rỗi, sự cứu ra khỏi tay quân La Mã, mà sự cứu chuộc linh hồn. Và Sacheri biết điều đó rất rõ. Và lòng tin đấng cứu thế đầy quyền năng đó đã làm cho ông được một phần thưởng. Tin cậy thì nhận được thiên đàng. Dù giá phải trả của đời sống tin cậy không phải nhỏ. Chúng ta tin Chúa. Ồ, chúng ta bị lên án, ngu dốt. Chúng ta tin Chúa bị lên án là mê tín. Chúng ta tin Chúa, chúng ta bị lên án đủ chuyện hết. Bỏ ông, bỏ bà. Mà cảm ơn Ngài, chúng ta một lòng tin cậy Chúa. Và kết quả đó sẽ là thiên đàng đời đời. Vì Đức Chúa Trời đã thăm viếng và cứu chuộc tôi khi tôi đặt lòng tin nơi Ngài một cách trọn vẹn. Tôi tin chắc điều đó, không gì có thể làm mất đi niềm tin đời đời đó của tôi. Dù có những khổ nạn mà giữa hai hàng nước mắt, tôi cũng buồn, nhưng vẫn kiên định nơi Chúa. Ngài đã thăm viếng cuộc đời con, Ngài đã cứu chuộc con, Ngài là đấng cứu thế đầy quyền năng. Con tin cậy Ngài để bước đi đời đời với Ngài. Tôi xin Chúa cho chúng ta mỗi người học bài học này, để chúng ta thưa với Chúa rằng Chúa là đấng quyền năng, Ngài đã thăm viếng và cứu chuộc con, thì con sẽ hết lòng theo Ngài. Bây giờ kính mời Thánh đứng dậy, chúng ta cùng với nhau đọc câu gốc, rồi chúng ta cầu nguyện với Chúa. Xin cùng đọc với tôi: Ngợi tôn Chúa là Đức Chúa Trời của Israel, vì Ngài đã thăm viếng và cứu chuộc dân Ngài. Ngài đã dấy lên cho chúng ta trong nhà David, đầy tớ Ngài, một đấng cứu thế đầy quyền năng. Chúng ta đã đón đấng cứu thế giáng trần vào ngự trong lòng chúng ta rồi. Nhưng chúng ta có chuẩn bị để đón Chúa tái lâm không? Ngài trở lại, chúng ta chuẩn bị thế nào? Ngài giáng trần rồi, ở trong lòng chúng ta rồi, nhưng mà Ngài sẽ trở lại. Bài học chúng ta là gì? Là Mão Triều Thiên và Thập Tự Giá. Nếu chúng ta trung tín theo Ngài, đón chờ Ngài tái lâm. Bài học là hạnh phúc ở trong Ngài thì có những điều nó xảy ra như lưỡi gươm đâm xuyên linh hồn của chúng ta. Nhưng mà chúng ta vẫn thưa với Chúa rằng con kiên định với Ngài, con theo Ngài trọn đời. Dù điều gì xảy ra, con vẫn theo Ngài. Và đó là điều mà Chúa muốn chúng ta có, để chúng ta sẽ noi gương các bậc tiền nhân, chuẩn bị một cách kỳ diệu cho Chúa giáng trần. Thì hôm nay chúng ta cũng chuẩn bị cho Chúa của chúng ta tái lâm. Mỗi chúng ta đi ở cầu nguyện với Chúa. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì Chúa yêu thương đến nỗi Ngài sai thiên sứ đến để báo tin cho những con người rất bình thường, nhất là đối với bà Mary, được hưởng một Mão Triều Thiên vinh hiển là được mang thai Chúa Giêsu. Rồi trong hoàn cảnh khó khăn, bà vẫn ca ngợi, bà vẫn hết lòng thực hiện chương trình Chúa ban cho. Sacheri luôn luôn tôn ngợi Ngài. Giăng Baptít sống cuộc đời tuyệt diệu để mở đường cho Chúa. Nhưng hỡi Chúa, giờ này con xin Ngài cho con chính mình con trước nhất. Con không phải chỉ giảng bài giảng này cho người khác, mà con giảng cho chính linh hồn con, cho con quyết tâm theo Chúa hết tâm hầu việc Ngài trọn đời, không sợ hãi gì, kiên định với Chúa cho đến đời đời. Vì con biết rằng nếu không có thập tự giá thì sẽ không có Mão Trừ Thiên. Cho con vác thập tự giá đi với Chúa mỗi ngày để nhận được Mão Trừ Thiên đời đời. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin nghe chúng con cầu nguyện, giúp chúng con thấy lòng nhân từ của Chúa và cho chúng con được ơn của Ngài để sống cho Chúa. Con cảm ơn Ngài. Hỡi Cha, xin giúp chúng con. Chúng con cảm ơn Cha rất nhiều. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.